Phần 4. Biệt giải văn nghĩa. Như lời Đức Thế Tôn dạy, tất cả pháp đều vô ngã. Chữ như giảng là chính như, tức là đúng như những lời Đức Thế Tôn đã thuyết. Thế Tôn là một trong 10 hiệu của Phật. Phật là bậc tôn kính của thế gian và xuất thế gian, nên gọi là Thế Tôn. Đây là những lời của Đức Thế Tôn. Ngài thuyết những gì? Là tất cả pháp đều phải vô ngã. Tại sao phải là vô ngã vậy? Cái ngã này của tôi thật sự hiện hữu ở đây, mà sao lại nói là vô ngã chứ? Cứ kể như cái ngã đó của quý vị là ở đây đi. Nói vậy sẽ có người thắc mắc. Nói vô ngã nhưng cái ngã thật sự đang hiện tiền ở đây. Như thế thì làm sao gọi là vô ngã được? Cứ xem như cái ngã của quý vị thật sự hiển hiện ở đây. Vậy đợi đến khi quý vị chết, thân quý vị vẫn còn đó, nhưng cái ngã của quý vị đã đi đâu rồi? Nếu nói có cái ngã không còn nữa, thì lúc chết ngã này không còn luôn. Vậy lúc sống làm sao thật có ngã chứ? Đây là điều chúng ta đáng nghi vấn. Đức Phật dạy tất cả pháp đều vô ngã. Quý vị đừng giống như có một số người không biết gì, ngay cả chữ pháp còn không hiểu, mà lại nói kinh pháp này do tôi giảng đó. Họ luôn đưa cái ngã ra phía trước. Vừa rồi chúng ta phóng sanh thả 36 chim bồ câu, nhưng vẫn còn 2 con ở lại. Quý vị có biết tại sao chúng thành bồ câu không? Trên sân thượng của Phật giáo giảng đường thường có bồ câu qua lại, tại vì chúng đều có ngã. Lúc làm người, chúng không thực hành theo pháp Phật thuyết, chúng không thể nào vô ngã được. Có ngã rồi nên mới đọa lạc làm phi cầm súc sanh. Cái ngã này chính là ngã kiến mà chúng ta không nên có. Trong kinh Kim Cang nói, không có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Đó cũng chính là không có ngã kiến. Nói sâu thêm một chút, chẳng những ngã không nên có, mà ngay cả pháp cũng không nên có luôn. Tất cả pháp đều không có, cho nên ngã càng không nên tồn tại được. Do vậy, người tu đạo nên đạt đến 2 chữ vô ngã này thì mới có thể viên mãn được các pháp. Nếu quý vị có thể đến chỗ vô ngã thì tất cả pháp đều viên dung vô ngại. Chúng ta lấy ra một pháp nào thì cũng đều là pháp giới. Vì đó tức là pháp giới tánh, và tất cả pháp đều hiện tiền trước một pháp. Tuy các pháp hiện tiền nhưng lại không có một pháp nào cả. Diệu là diệu ở chỗ này, mà khó cũng khó ở đây. Tất cả pháp hiện tiền nhưng không chấp vào các pháp nào cả. Không có các tướng, tất cả pháp tướng đều không còn nữa. Khi đạt đến trình độ này mới thật là viên dung vô ngại, được đại tự tại. Nếu quý vị không có ngã thì mới được tự tại, còn như không thể không ngã thì không thể tự tại được. Nhưng làm thế nào để không có ngã đây? Thật là không phải dễ dàng đâu. Có người nói, tôi hiện đang ở tại đây nghe kinh, sao thầy lại nói là tôi không có ngã, tức là tôi không có ở đây sao? Quý vị đang nghe kinh ở đây, nhưng quý vị nếu có thể thật sự không biết mình đang ở đây, bỏ ngã đi, tức là không có cái ngã. Vô nhân, vô ngã, cũng là không có người, cũng không có mình, cũng không có pháp, nhân không, pháp không. Sở dĩ quý vị cho là không thể không có quý vị được là vì quý vị còn có chấp trước. Chấp trước những gì? Chấp trước cái giả ngũ sắc, thân ngũ uẩn này là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, cho là mình. Kỳ thực, như có phải tôi vừa nói không? Khi quý vị chết rồi, vẫn còn cái thân thể này, nhưng không còn tri giác nữa. Vậy thì cái ngã đó chạy đi về đâu? Cái ngã đó của quý vị to lớn như núi Tu Di, nhưng đến khi chết, nó chạy đi đâu? cũng chẳng biết gì nữa cả. Như vậy, quý vị nói có đáng thương không? Còn ngoại đạo thì sao? Họ chấp vào một cái ngã, lại có một cái tiểu ngã, rồi thân ngã. Cái ngã này họ có nhiều như thế đó. Họ cho rằng không có gì lớn bằng đại ngã, và cũng không có gì nhỏ hơn để so sánh với tiểu ngã được. Cái thân ngã theo họ là có công dụng nhất và ở giữa trung gian của tiểu ngã và đại ngã. Đó là sự chấp trước vào thân ngã của ngoại đạo, cũng tức là cái ngã của ngoại đạo vậy. Lại có tiểu thừa thiên kiến, nghiêng chấp trước vào niết bàn. Họ cho cái thiên kiến đó là ngã. Còn Bồ Tát thì sao? Bồ Tát cũng có cái chấp trước, chấp có chúng sanh để độ, có Phật đạo để cầu, có cảnh giới chân như để tu chứng. Nghĩa là các ngài chưa đạt đến chỗ vô chứng cũng vô đắc. Các ngài hãy còn chấp có sở chứng sở đắc, cũng còn biết chứng đắc cái chân như, cho nên không quên được cái ngã. Vẫn còn có một cái ngã. Có ngã tức là có vọng, cho nên các pháp Đức Phật thuyết là phải đem tất cả pháp đều dùng vô ngã để tu hành và đạt tới cảnh giới đại thừa tối thượng. Dưới đây là phần luận văn do ngài Thiên Thân tạo ra. Thế nào là tất cả pháp? Sao gọi là vô ngã? Tất cả các pháp là gì? Thế nào là vô ngã? Tất cả pháp lược gồm có 5 loại. 1. Tâm pháp, pháp tối thắng. 2. Tâm sở hữu pháp, tương ưng với tâm pháp. 3. Sắc pháp, pháp sở hiện ảnh. 4. Tâm bất tương ưng hành pháp, tam vị sai biệt. 5. Vô vi pháp, tứ sở hiện hiện. Đây sơ lược tất cả pháp gồm có 5 loại, và chỉ có thể giảng đại khái chứ không thể đi sâu vào. Nếu giảng cho tận tường thì có quá nhiều chi tiết. Một là tâm pháp. Thứ nhất là tâm pháp Sita Hama, cũng tức là tâm vương, là vua của tất cả pháp. Vì tất cả các pháp đều do từ tâm pháp này khởi ra. Nếu không có tâm vương thì không có các pháp. Nên nói Phật thuyết tất cả pháp để độ tất cả tâm. Nếu không có tất cả tâm, dùng chi tất cả pháp? Tâm pháp tức là pháp của tâm vương, gồm có 8. Sau đây sẽ giảng rõ hơn. 2 là tâm sở hữu pháp, cũng tức là tâm sở pháp Chaitasika Hama, lại gọi là tâm sử. Sử là một sự sai bảo người, cũng như là công nhân của tâm. Tâm là vua. Tâm sở tựa như quan quân đại thần hay công nhân thầy vua làm việc. Lúc làm việc cần phải dùng đến tâm sở này. Tâm sở cũng gọi là tâm số, gồm có 51 thứ. Những pháp này đều y chiếu theo tâm mà khởi ra, là sở hữu của tâm gia, tức là tâm vương, cho nên gọi là tâm sở hữu pháp. 3 là sắc pháp. Phàm những gì có hình chất, có thực thể đều gọi là sắc pháp Rupa Hama. Chẳng phải chỉ đơn thuần có màu sắc mới gọi là sắc pháp. Những gì có chướng ngại, sơ mó được đều gọi là sắc pháp. Có tất cả là 11 thứ. Phần sau sẽ giảng rõ. 4 là tâm bất tương ưng hành pháp Sita Viprabhuta Samskara Hama. Pháp này không có tương ứng với 4 pháp kia, tức nó không có hợp tác với nhau. Tự nó đơn độc, từ tâm sanh khởi ra, nên không tương ưng. Pháp này thuộc về tất cả hành, có biểu hiện riêng của nó. Thứ 5 là vô vi pháp. 4 pháp trước là pháp hữu vi, còn pháp sau này thuộc về pháp vô vi Asamkarita Hama. Pháp vô vi là một loại pháp đại thừa tu xuất thế, cho nên cần phải tu pháp xuất thế mới có thể chứng đắc cảnh giới vô vi này. Phần trên đã nói về năm pháp, khi giảng đến chánh văn, chúng ta sẽ phân tích tỉ mỉ hơn. Trong tất cả các pháp, bốn pháp trước là pháp hữu vi, pháp sau hết là pháp vô vi. Nếu như chỉ nhận thức bốn pháp trước thì đó là phàm phu ngoại đạo. Còn nếu chỉ nhận biết có pháp vô vi thì đó là tiểu thừa thiên hoặc nghiêng không, chẳng đạt đến cảnh giới của đại thừa. Thế nào là cảnh giới của đại thừa? Tức hữu vi mà là vô vi, có nghĩa là nơi hữu vi pháp thể hội hiểu biết pháp vô vi. Không phải là xa rời pháp hữu vi để lại đi tìm một pháp vô vi khác. Hữu vi, vô vi chỉ là một chuyển biến của tâm niệm. Ngay nơi pháp hữu vi mà quý vị có thể liễu giải, hiểu được pháp vô vi, tức là ở thế gian mà xuất thế gian, là sống trên thế giới này, quý vị đã minh bạch hết tất cả. Không tranh, không tham, không quái, không ngại, viên dung tự tại. Đó là cảnh giới mà quý vị có thể cho là rất khoái lạc. Nếu có thể đạt đến cảnh giới như vậy, tức là Đại Thừa Bồ Tát. Nếu như ngay nơi vô ngã mà lại có thể ra công phu dũng mãnh tinh tấn, thời sẽ đạt đến quả vị cứu cảnh diệu giác. Thứ nhất, pháp tối thắng, tâm pháp. Thứ hai, tương ưng với tâm pháp. Thứ nhất. Thứ ba, pháp sở hiện ảnh, hai pháp trước. Thứ tư, tam vị sai biệt, ba pháp trên. Thứ năm, pháp sở hiển thị, bốn pháp trên. Các pháp thứ lớp như thế. Thứ nhất, pháp tối thắng. Câu này chỉ cho tâm pháp thứ nhất. Nhân vì trong tất cả các pháp nó là tâm dương, cũng là tối thắng trong tất cả các pháp. Thứ hai, tương ưng với tâm pháp, chỉ về loại thứ hai là tâm sở hữu pháp. Tâm sở hữu pháp cùng với tâm dương thì tương ưng và nghe theo sự chỉ huy của tâm dương. Thứ ba, pháp sở hiện ảnh, tức về loại thứ ba là sắc pháp. Sắc pháp là một thứ hình bóng do tâm dương và tâm sở hữu pháp biểu hiện ra, cũng là một tướng phần trong thức thứ tám. Nó dụng không có tự thể, nhân vì chúng ta nhìn thấy tất cả hình tướng, nhưng căn bản là không tồn tại, chỉ chẳng qua nó là sự sanh khởi vọng chấp phân biệt của kiến phần trong thức thứ tám. Sự thủ chấp là do tướng phần trong thức thứ tám biến hiện ra các hình tượng rồi cho là cảnh thật. Thứ tư, tam vị sai biệt. Đây nói về cái phần thứ tư, tâm bất tương ưng hành pháp. Tâm bất tương ưng hành pháp cũng do tâm dương sanh ra, và cũng do tâm sở hữu pháp, sắc pháp, rồi phân biệt phát sanh. Vì bốn thứ cùng hiển bày, đây chỉ về sự đặc biệt rất cao siêu của phần thứ năm là vô vi pháp. Nó rất khó hiểu vì không có cách nào để minh bạch, cho nên phải mượn pháp hữu vi để hiển bày pháp vô vi. Thứ lớp như thế, nói về thứ tự của các pháp là tâm pháp, tâm sở hữu pháp, tâm bất tương ưng hành pháp và vô vi pháp. Thứ nhất, tâm pháp lược gồm 8. 1. Nhãn thức. 2. Nhĩ thức. 3. Tỷ thức. 4. Thiệt thức. 5. Thân thức. 6. Ý thức. 7. Mạt na thức. 8. A lại gia thức. Bây giờ giảng về tâm pháp thứ nhất. Tâm pháp lược gồm có 8. 1. Nhãn thức. Kapsua Vijnana. Mắt có thể thấy, nhưng không phải là con mắt tự nó thấy, mà do cái thức của mắt thấy, tức nhãn thức. Nếu quý vị nói là con mắt có thể thấy, vậy nếu móc con mắt để qua một bên thì con mắt đó có thể thấy hay không? Ví như quý vị nói, tôi không đi xem cine, nhưng tôi móc con mắt của tôi đưa cho anh để anh đem nó đi xem cine. Quý vị thử nói, nó có thấy hay không? Đương nhiên là nó không thấy được, cho nên mắt không thể thấy. Vậy cái gì có khả năng thấy? Đó là cái thức. Cái thức này đến từ chỗ nào? Nó đến từ nơi tâm thức. 2. Nhĩ thức Sroṭha Viññāna. Nhĩ thức để nghe chẳng phải là cái lỗ tai có khả năng nghe. Vì nếu quý vị cắt cái lỗ tai để qua một bên thì nó không nghe được. 3. Tỷ thức Gopranā Viññāna. 4. Thiệt thức Rihava Viññāna. 5. Thân thức Kāpya Viññāna. Tất cả đều đồng với đạo lý trên. 6. Ý thức Mano Viññāna. Vừa rồi giảng về lục thức là do 6 căn nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý bên trong. Đối với 6 trần bên ngoài, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp mà sanh ra. 6 căn, 6 trần và 6 thức hợp lại thành 18 giới. 18 giới này đã giảng qua trong Tâm Kinh. Muốn nghiên cứu rõ ràng hơn, quý vị có thể tham khảo quyển Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Phi Đài Tụng Giải. Thức thứ 6 là ý thức, cũng chẳng phải là bổn thể của ý thức, mà thể chân chính của ý thức là thức thứ 7. Nghĩa là thức thứ 6 chỉ là cái dụng của ý mà thôi. 7. Mạc na thức Manas Viññāna. Loại thứ 7 của tâm pháp là thức thứ 7. Mạc na Manas là tiếng Phạn, dịch ra tiếng Hoa là nhiễm ô, cũng gọi là thức nhiễm ô. Nhiệm vụ của thức thứ 7 là đem cái dụng của thức thứ 6 giao cho thức thứ 8, nên còn gọi là thức truyền tống. Thức thứ 6 nương nơi thức thứ 7 mà có. Thức thứ 7 là căn bản. Ý thức căn bản là căn của ý thức. Thức thứ 6 là cái dụng của ý thức. Thức thứ 7 còn gọi là nhiễm tịnh y. Nhiễm là ý thức thứ 6 nhiễm ô y nương vào nhiễm y. Thức thứ 8 là tịnh, cũng y vào thức thứ 7, cho nên thức thứ 7 gọi là nhiễm tịnh y. 8. A lại gia thức Alaya Viññāna. Khi A lại gia thức chuyển qua thì là Như Lai tạng tánh, có nghĩa là chuyển 8 thức bát chủng thức thành 4 trí: đại viên cảnh trí, bình đẳng tánh trí, diệu quán sát trí, thành sở tác trí. Cách thức chuyển biến ra sau, chỉ cần quý vị ra công tu hành tự sẽ biết lấy. Bây giờ tôi không thể nói cho quý vị được. Nếu nói cho quý vị thì trong tương lai quý vị lại không biết. Cho nên nói ngộ giả tự đắc. Quý vị nên tự tu hành thì tự mình sẽ biết. Lúc trước nếu chưa biết thì dù biết cũng không xài được. Nếu sau mà biết được thì tự nhiên sẽ có chỗ dụng của nó. A lại gia thức Alaya là tiếng Phạn, dịch sang tiếng Hoa là hàm tạng. Hàm tạng tựa như hạt giống chôn dưới đất, lúc chưa nảy mầm nó còn ẩn tàng dưới đất bùn. Chúng ta thường nói tâm điền, cũng tức là đem tâm ví như điền địa ruộng đất. Nên có câu tài bồi tâm thượng địa, hàm dưỡng tánh trung thiên. Khi chúng ta tiếp xúc với tất cả cảnh giới, không luận là thiện ác hay nhiễm tịnh, đều được chứa vào thức thứ 8, nên gọi là hàm tạng thức. Qua quá trình tu hành, hàm tạng thức sẽ biến thành Như Lai tạng tánh. Chỉ biết dùng nó thì nó là hiện tiền đại viên cảnh trí. Nếu như chẳng biết sử dụng nó, lại cứ khởi vọng tưởng, mà mỗi vọng tưởng cũng đều do thức thứ 8 sanh ra. Những thứ niệm nhỏ vi tế này quý vị không phát hiện ra được. Cho nên có câu nhất niệm bất giác sanh tam tế. Lúc ấy chính là đem Như Lai tạng tánh biến thành thức thứ 8 rồi. Nếu đem thức thứ 8 mà biến trở lại thành Như Lai tạng tánh, thời đó chính là phản bổn hoàn nguyên vậy. Hàm tạng thức có 3 nghĩa. 1. Năng tạng. Năng tạng là thường chứa những gì? Nó có thể chứa những chủng tử, tất cả hạt giống thiện và ác. 2. Sở tạng, chỗ chứa. Tất cả các nghiệp thiện ác đều được chứa, hàm tạng chấp chứa bên trong. 3. Chấp tạng, các chỗ chấp trước đều chấp chứa trong thức thứ 8. Tất cả những hành động tạo tác của chúng ta, từ một niệm thiện hay một niệm ác, đều gồm chứa vào tạng thức này. Tất cả các pháp hiện hành đều do từ thức thứ 8 mà ra. Những gì chúng ta thấy được đều do thức thứ 8 này biến hiện ra, nghĩa là tất cả các vật thấy được đều là tướng phần của thức thứ 8. Những gì mà chúng ta thấy là kiến phần của thức, cho nên nói dạng pháp duy thức, nghĩa là tất cả đều do thức sanh xuất ra. Khi tịnh là chân như, lúc nhiễm gọi là thức. Cái thức này cũng là những gì mà chúng ta cho là Phật tánh, cũng là bổn nguyên, nguồn gốc của thiện ác, cũng là căn nhà của tất cả phàm phu và thánh nhân, cũng là cố hương của mỗi người. A lại gia thức, còn dịch là vô một. Cái gì là vô một? Tức là chân như tùy thuộc vào sanh tử mà nó chẳng hề bị mai một, chẳng hề bị thất thoát mất, cũng chẳng bị suy đồi. Đại khái thức thứ 8 có nghĩa như vậy. Thứ hai, tâm sở hữu pháp lược gồm có 51, phân ra làm 6 hạng. Một La Mã, biến hành, Savatthaka có 5. Hai La Mã, biệt cảnh, Vinayana có 5. Ba La Mã, thiện, Kusala có 11. Bốn La Mã, căn bản phiền não, Kalesa có 6. Năm La Mã, tùy phiền não, Uppaklasa có 20. Sáu La Mã, bất định, Aniyata có 4. Tâm sở hữu pháp thuộc về tâm pháp, nhưng chẳng qua là tâm sở chứ không phải tâm pháp. Tâm dương chính là thức thứ 8. Nếu như lúc tâm pháp hiện lượng, hiện lượng tức là chân tánh hiện tiền, cái thể lượng châu biến khắp pháp giới, thì không có trần lao, đó là lúc mà tất cả các nghiệp báo đình chỉ. Nhưng vì có tâm sở mà tâm sở lại trợ giúp cho tâm dương làm nhiều điều thiện ác, cho đến tạo thành nghiệp thiện nghiệp ác. Cũng giống như một vị hoàng đế thì chẳng làm gì, mọi việc đều do toàn bộ bá quan văn võ, các quan đại thần trợ giúp vua. Tâm dương ví như vị hoàng đế, tâm sở giống như các vị tể tướng đại thần. Cộng gồm có tất cả 51 đại thần đó, cũng ví như là 51 tâm sử vậy. Tâm sở có nghĩa là cung nhân sai sử, cũng gọi là tâm số. Vì có không biết là bao nhiêu tư tưởng trong tâm, nhiều đến không có số lượng mà nói hay đếm được là bao nhiêu. Những tâm số trọng yếu đại lược có 51 thứ. Cũng như trong luận nói, tâm sở lược gồm có 51. Lại nói phân ra làm 6 hạng. Đó tức là nói 51 thứ tâm sở hữu pháp có thể chia ra 6 đơn vị như sau. Một La Mã, biến hành có 5. Nghĩa là nó biến khắp mọi nơi, không chỗ nào mà nó không đến. Biến hành tâm sở pháp có 5 loại. Hai La Mã, biệt cảnh có 5, nghĩa là nó không đi khắp tất cả chỗ mà có cảnh giới cá biệt, đơn độc và đặc biệt, cộng gồm có 5 loại. Ba La Mã, thiện có 11, thuộc về thiện pháp. Bốn La Mã, căn bản phiền não có 6. Con người chúng ta không có một giờ một phút nào mà không có phiền não. Hiện tại quý vị có thứ phiền não nào? Và cái phiền não này từ đâu đến? 6 loại phiền não này có thể cho quý vị một câu giải đáp. 6 loại phiền não này tức là 6 loại thuốc độc. Năm La Mã, tùy phiền não có 20. Ngoại trừ 6 loại căn bản phiền não, lại còn có tùy phiền não. Tùy phiền não là ngọn cành cuối chót của 20 thứ. phân loại ra tiểu phiền não, trung phiền não và đại phiền não. Sáu La Mã. Bất định có bốn. Đơn vị thứ sáu là tâm sở hữu pháp bất định, gồm có bốn loại.